trí sáng suốt thấy tận cái chân lý, thì cái thấy chân lý đó nó không phải dũng công, phải cực khổ, nhưng mà cái kết quả nó bằng bao nhiêu lần. Đó. Hiểu như vậy cho nên mới thấy đây Đức Phật tán thán cái trí tuệ bát nhã. Vì cái trí tuệ bát nhã cái đó nó giúp cho mình đi tới Niết Bàn. Chứ còn làm việc bố thí cúng dường hay là lợi ích cho tất cả người, nhưng là phước thôi. Và phước thì hưởng có ngày khác, chứ không phải đi tới Niết Bàn. Đó. Thành ra Niết Bàn chỉ đến khi nào trí tuệ giác ngộ phá được mọi cái chấp mới đến được Niết Bàn. Còn mọi cái công đức bên ngoài thì chỉ được cái tướng sinh diệt, giàu có sang trọng sung sướng gì đó, mà đều là cái tướng sinh diệt chứ không đến Niết Bàn. Mà Niết Bàn là có sanh hay không, mà tất cả cái phước có sanh hay không, giàu được cái phước sanh quả trời trường thọ cũng rồi, hết cái tuổi thọ đó cũng chết, phải không, cũng nằm trong cái sanh diệt. Bởi vậy cho nên ở đây Phật muốn dùng nhiều cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái công phu tu bát nhã với cái công phu tu mà lìa bát nhã, phải không? Tu có bát nhã thì nó khác, nó kết quả khác. Chứ công phu tu lìa bát nhã đó là nói về cái đoạn trước. Giờ tới cái đoạn sau là Đức Phật nói tới công đức bố thí cúng dường. Nếu mà có cái người biết tu về bát nhã, y bát nhã mà siêng năng tu học chỉ một ngày một đêm á, còn công đức còn hơn những người lìa bát nhã giác mà Bồ Tát cho tới Phật, công đức bố thí vô lượng vô biên, tức là cúng dường bố thí vô lượng vô biên đó không bằng công đức của người y bát nhã ba la mật đa mà tu mà học. Thì tại sao vậy? Mình bây giờ mà ai nói rằng ra đời gặp Phật được cúng dường chính Đức Phật thì người đã phước dữ ít. Mà mình ở đây thì Phật kể chẳng những cúng dường Phật mà cúng dường các vị thanh văn, các vị Bồ Tát, rồi cúng dường luôn cả Phật nữa, mà trải suốt kiếp như sông Hằng, mà không bằng cái người chỉ một ngày một đêm tu trọn vẹn bát nhã. Thì như vậy tụi con có cần lại Phật để cho kết cái duyên đời nào đó ra đời gặp Phật để mình cúng dường mình tu hay không, hay là mình chỉ lại Phật để mình nỗ lực mình tu bát nhã một ngày một đêm? Mình tu bát nhã một ngày một đêm còn hơn gặp Phật cúng dường nữa chứ, mà cúng dường nhiều kiếp như sao số các con hàng. Thì như vậy cái nào hơn, mà cái nào bây giờ mình có thể làm được, mình làm được mà lại hơn nữa, phải không? Như vậy mà không làm thì quá uổng đi, phải không? Cái làm được nhiều công đức hơn nữa mà không chịu làm thì rất là uổng. Đó là nói về cúng dường từ thanh văn duyên giác Bồ Tát tới Phật. Bây giờ tới cái thứ hai, thứ kế đó nữa, nói giả sử cái người mà y nơi bát nhã tu lục độ, tức là lục ba la mật, và một người lìa bát nhã mà tu lục ba la mật, cái thời gian của người y bát nhã tu lục ba la mật chỉ một ngày một đêm, một người lìa bát nhã tu lục ba la mật trải như số kiếp sông Hằng, mà ai công đức nhiều hơn? Người y bát nhã công đức được nhiều hơn đó. Thì quý vị mới thấy nghĩa là y bát nhã mà tu lục độ thì chỉ cần một ngày một đêm công đức còn nhiều hơn cái người lìa bát nhã tu lục độ số kiếp như sông Hằng, các sông Hằng. Thì đó là Đức Phật nói cho thấy rõ kể cả pháp lục độ cùng tu như nhau, mà chỉ một bên phù hợp với bát nhã, một bên không phù hợp với bát nhã, thì cái kết quả đã sai biệt như vậy. Rồi tới một đoạn kế nữa thì Phật nói giả sử có vị Bồ Tát y theo bát nhã mà trụ, rồi chỉ trong một ngày một đêm lấy cái pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình, còn hơn là những cái vị Bồ Tát ở trong cái số đại kiếp như các sông Hằng lấy pháp vi diệu bố thí hữu tình. Nghĩa là cùng đem cái pháp vi diệu bố thí cho hữu tình, mà một bên y bát nhã, một bên lìa bát nhã, thì bên y bát nhã thì chỉ một ngày một đêm mà công đức còn hơn bên kia trải cái số kiếp như cát sông Hằng. Đó là cùng một pháp mà một bên lìa bát nhã và một bên y theo bát nhã. Đến cái thứ kế nữa là y bát nhã trụ mà tu 37 phẩm trợ đạo chỉ một ngày một đêm, lìa bát nhã mà tu 37 phẩm trợ đạo trải số kiếp như cát sông Hằng. Thì cái lìa bát nhã trải số kiếp như cát sông Hằng tu 37 phẩm trợ đạo công đức không bằng y bát nhã tu 37 phẩm trợ đạo một ngày một đêm, phải không? Thì như vậy đó là một cách đối chiếu từ cái phàm tục thế gian lần lần đến các cái pháp xuất thế, để cho chúng ta thấy nghĩa là cái bát nhã là cái công đức vô lượng vô biên, nè, công đức không thể bì, không thể sánh được. Mà khi xưa giảng, khi giảng bát nhã, Kim Cang bát nhã, thầy có thí dụ. Một cái thí dụ này thì tất cả chúng nghe có thể dễ nhớ, dễ hiểu. Thí dụ như mỗi sáng khi mặt trời lên, rồi ngoài vườn những lá cây còn đọng mấy cái hạt sương, rồi cái mỗi khi mà gió sau cái lá cây nó xoay lại chiều mặt trời, cái mình thấy sao? Nó chiếu sáng lóng lánh như hạt kim cương, phải không? Đó. Rồi có người đã thấy chiếu sáng lóng lánh như hạt kim cương, người lấy cái thùng họ đi hốt hốt hạt này hạt kia, và giả sử họ hốt đầy cả một thùng phi thì bao nhiêu hộp, rồi cái họ đem lại xin đổi một người có hộp kim cương bằng ngón tay thôi, thì cái người có hộp kim cương thiệt bằng ngón tay họ có thể ưng đổi với một thùng hạt kim cương bằng bọt nước bằng xương đó không? Nhưng từ bao nhiêu không có chịu đổi. Rồi như vậy để thấy rằng tất cả cái công đức chân thật dù một chút xíu còn hơn cái công đức sinh diệt vô lượng vô biên, phải không? Đó, nói như vậy đó. Bởi vì công đức bát nhã là đưa mình tới cái chỗ chân như niết bàn, còn bao nhiêu công đức kia mà nếu mình lìa bát nhã thì chỉ có phước rồi hưởng, hoặc là rồi sinh những nơi nào tốt đẹp thôi, chứ không có thể đi tới chân như đến niết bàn. Bởi vậy cho nên mà đến chân như niết bàn gọi là công đức thành, còn không đến đó là công đức sanh diệt. Đem cái sanh diệt dầu nhiều mấy cũng không thể đổi được cái sanh diệt này. Hiểu như vậy mới thấy những cái thí dụ này nó có lý. Chứ không hiểu vậy thì mình cứ nói sao hơi quá đáng, chuyện này dễ quá, một ngày một đêm làm được, phải không? Đâu có gì khó. Nếu tưởng nó 10 năm, 20 năm thì làm không nổi, chứ từ một ngày rồi thêm một ngày một đêm, chuyện dễ quá. Ngày có thể tụi con thế nào thì xin một ngày một đêm cũng được, mà thầy cho một tháng lận mà, phải không? Đó, như vậy thì mỗi một năm đứa nào ít nhất cũng có một tháng để làm việc này, thì thôi công đức cho tụi con lấy đâu mà lường cho hết, phải không? Đó, chứ đâu phải không cho. Nó là rõ ràng là thầy hy sinh, đại chúng hy sinh cho tụi con, mỗi người nào trong cũng có được một tháng, hoặc là hai tháng, hoặc là ba tháng làm chuyên lòng, không cho làm cái gì khác hết, phải không? Như vậy thì tụi con nếu làm đúng như vậy thì thôi, biết bao nhiêu cũng biết. Đại Phật nói ít nhất là một ngày, nhiều nữa là một ngày một đêm thôi, chưa có nói nhiều. Vậy mà sánh ra không biết, không thể tính kể hết. Hơn nữa là một tháng tròn mà làm vậy thì thôi, tính đâu cho hết, phải không? Như vậy thì ai mà được một tháng rảnh đó là nói cái tháng đó tụi con đánh giá chừng bao nhiêu, ước chừng bao nhiêu đổi được. Như vậy là thành ráng khi một ngày một đêm mà công đức còn như vậy, hướng nữa là một tháng trời thì thôi, không thể nào tính lượng nổi hết, phải không? Hiểu vậy mới thấy ở đây là dành cho tụi con được rất nhiều cái ưu đãi đó, phải không? Rất nhiều cái ưu đãi để làm cái chuyện mà không thể nào bì được đó. Thì ráng đi, trong cái thời gian đó ứng dụng tương ưng với bát nhã nha, nhất là tu cái gì cũng phải tương ưng với bát nhã trọn vẹn, để rồi để công đức nó đầy đủ. Vậy thì ai đang và ai sẽ đều chuẩn bị, đừng có bỏ sót. Cái đó là cái công đức hy hữu mà. chờ kế đây thì tức là từ cái chỗ mà tu 37 phẩm trợ đạo đó tới đoạn dưới, từ đó trở xuống thì qua cái khác, cái khác nhưng mà cũng cùng một cái ý nghĩa, một ngày một đêm đó, nhưng mà việc làm nó khác, là việc làm này có tính cách hồi hướng. Nếu Bồ Tát Y Bát Nhã mà trụ trải một ngày một đêm tu hành các thứ tài thí pháp thí đó, trụ Bát Nhã rồi một ngày một đêm tu pháp thí tài thí đó, ở chỗ vắng vẻ buộc tâm suy xét, ở chỗ vắng vẻ tới nhập thất đó, thấy không, buộc tâm suy xét như vậy đó. Rồi cái là những cái công đức tu hành, những phước nghiệp của mình đều hồi hướng, bình đẳng hồi hướng cho vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì cái công đức của người đó chỉ một ngày một đêm á còn hơn công đức của những vị Bồ Tát lìa Bát Nhã trải số đại kiếp như các tâm hàng tu hành các thứ tài thí pháp thí ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ trước tu hành các cái phước nghiệp và cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức vô lượng vô biên. Nói như vậy thì nói ngược trở lại cho dễ hiểu, nói rằng có một người trụ Bát Nhã tu tài thí pháp thí chỉ một ngày một đêm, rồi đó cộng thêm ngồi mới suy gẫm lại cái công đức của mình từ thuở bé tới giờ làm những điều thiện đó, tất cả công đức hồi hướng cho chúng hữu tình đồng có và đi tới vô thượng cái đẳng Bồ Đề. Người hồi hướng như vậy thì như vậy thì tu Bát Nhã rồi tu trụ Bát Nhã, tu tài thí pháp thí và hồi hướng công đức của mình vô thượng Bồ Đề cho tất cả chúng sanh cùng với mình đó. Còn một người khác lìa Bát Nhã đó, trước là trụ Bát Nhã thì lìa Bát Nhã thì cũng tu tài thí pháp thí rồi cũng nguyện tất cả công đức của mình hồi hướng cho chúng sanh bình đẳng đồng có để đi đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà trải số kiếp nhiều như cát sông Hằng, không bằng cái này một ngày một đêm, phải không? Đó là thấy cái công đức hồi hướng như vậy thì mới biết rằng cái công đức hồi hướng của người trụ Bát Nhã nó hơn là bao nhiêu. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai hồi nãy là lấy công đức của mình hồi hướng, bây giờ trường hợp thứ hai là lấy công đức của ai hồi hướng? Cái này nếu không phân tích thì tụi con đọc cũng không hiểu gì. Là nói rằng Bồ Tát Y Bát Nhã trụ trải một ngày một đêm khắp duyên ba đời chư Phật Thế Tôn và các đệ tử có những công đức thiện căn hòa hợp xứng lượng hiện tiền tùy hỷ cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nghĩa là nói rằng những vị Bồ Tát này trụ Bát Nhã rồi ôn hết cái công đức của ba đời chư Phật, ba đời chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, mà chẳng những ba đời chư Phật thôi mà đệ tử các ngài của ba đời chư Phật nữa. Những đệ tử làm bao nhiêu công đức, Phật có bao nhiêu công đức, đệ tử có bao nhiêu công đức, mình đều bình đẳng hồi hướng về cho tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Bồ Đề. Mà mình ngồi mình xét gẫm vậy đó, thì cái công đức đó chỉ là một ngày một đêm thôi, bằng những vị Bồ Tát lìa Bát Nhã rồi cũng y công đức ba đời chư Phật và đệ tử của Phật trải số kiếp như sông Hằng, mà số cát sông Hằng mà tu mà hồi hướng thì công đức của người kia cũng hơn. Đó là cái hồi hướng. Bởi vì trong kinh hay thường nói đó là mình phải phát cái tâm hồi hướng cái công đức của chư Phật mình từ đời trước, đời hiện tại, đời sau, mình gọi là tùy hỷ đó, phát tâm tùy hỷ công đức của Phật, của đệ tử Phật, rồi đem cái công đức tùy hỷ đó hồi hướng, phải không? Còn ở trên là đem công đức mình hồi hướng, ở dưới này là công đức tùy hỷ ba đời chư Phật và đệ tử Phật để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng có. Thì như vậy nếu cái công đức tùy hỷ đó mà cộng với Bát Nhã thì chỉ một ngày một đêm hơn những người lìa Bát Nhã mà trải cái số kiếp như các sông Hằng. Đó là hai trường hợp đó. Như vậy thì tóm lại đoạn này là để nói lên cái công đức của Bát Nhã. Nếu ai biết ứng dụng Bát Nhã mà tu, dù tu một pháp nào, công đức cũng nhiều hơn những người lìa Bát Nhã mà tu vô lượng vô biên, không thể tính kể. Tiếp diệu. Sau khi Đức Phật đã nói công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát ấy, tu Bát Nhã rồi, thì ở đây Ngài Thiện Hiện Ngài mới bẻ lại. Ngài nói rằng Phật đã từng nói các hạnh đều do phân biệt mà có, từ vọng tưởng sanh trọn không thể có. Các hạnh đều do phân biệt mà có, từ vọng tưởng sanh trọn không thể có. Thì các hạnh do phân biệt có, rồi phân biệt đó là vọng tưởng, vọng tưởng nó sanh phân biệt, thì như vậy cái có đó là không thật có. Mà đã là không thật có, tại sao Phật nói công đức vô lượng vô biên, phải không? Nếu nói công đức vô lượng vô biên là có rồi đó, Ngài vẽ cái lý đó. Thì đây Phật mới giải thích đúng thế, đúng thế như là ông nói. Xong, chư Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng nói các hạnh do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Vì sao? Vì chư Bồ Tát này khéo học nội không cho đến vô tánh tự tánh không, đã quán sát các hạnh thải đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Cái đoạn này thì nói Phật nhận cái lời của Ngài Tu Bồ Đề nói là đúng, nhưng mà Bồ Tát khi tu các ngài cũng thấy rõ như vậy. Nó là các hạnh là do phân biệt mà sanh, nó không có thực có, nó là hư vọng không thật. Tại sao các ngài thấy như vậy? Vì các ngài đã khéo học nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chỉ cho đến là còn cái gì nữa? Các ngài học nội không, các ngài học ngoại không, các ngài học nội ngoại không, cho đến các ngài học vô tánh không, rồi ở vô tánh các ngài học tự tánh không. À, thì như vậy nói nội không là sao? Nội không là chỉ ở trong thân. Đối với trong thân này, các ngài thấy rõ nó là tướng duyên họ không có cố định, cho nên nói nội không. Ngoại không là thấy các pháp bên ngoài, sáu trần bên ngoài, nó là tướng duyên họ phi giới không cố định, cho nên nói là ngoại không. Rồi chung cả nội và ngoại, tức là thân này và các pháp bên ngoài, đều là thấy duyên họ không có tự tính, cho nên nói nội ngoại không. Rồi đến nói rằng vô tánh, tức là các pháp gì không có cố định, cho nên nói là vô tánh, tự tánh không. Tức là các pháp đã là vô tánh thì nó đã không cố định, bởi không cố định cho nên nói là tánh không, tự tánh không. Tức là cái tánh của nó là không, nó không có cái cố định. Thì đã quán như vậy cho nên các ngài biết các pháp, các hạnh đều do phân biệt mà có, không không thực có, hư vọng không thật. Thấy như vậy rồi, Bồ Tát này như quán sát các hạnh đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Như thế bèn không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, như không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thế được công đức vô lượng vô biên. Đọc đoạn này dễ hiểu không? Đọc coi như đọc thần chú vậy, phải không? Đây nói rằng Bồ Tát này như quán sát các hạnh đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng phân biệt. Tại sao nói như thì đâu có quán, mà quán thì đâu có như, phải không? Mà ở đây nói như quán, bởi vì hồi nãy nói các pháp Khi mà mình thấy rõ nó là không, không có tự tính á, là đi tới cái chỗ như như à. Bởi vậy cho nên khi quán các hạnh đều căn cứ trên cái lập trường chân như đó mà quán. Mà căn cứ trên lập trường chân như á, thì biết rõ ràng các pháp, các hạnh mà hiện có đây á, đều do phân biệt mà có. Nó không, nó chẳng có thực, nó là hư vọng phân biệt. Chứ nếu trên cái chỗ chân như thì nó không có các pháp đó, phải không? Đó. Bởi vậy mới nói là như thế bèn không lìa vắt nhã ba la mật đa. Như vậy đó, thì khi mà quán cái thế đó rồi thì trong lúc quán đó là không có lìa vắt nhã. Căn cứ trên cái thể chân như thì không lìa vắt nhã. Rồi, như như không lìa vắt nhã ba la mật đa, như thế được công đức vô lượng vô biên. Đó. Rồi khi mà mình như như không lìa vắt nhã thì được như vậy đó mới gọi là công đức vô lượng vô biên. À, trường hợp đó mới gọi là công đức vô lượng vô biên. Thì đây ngài Thiện Hiện liền hỏi về cái vô lượng vô biên là nghĩa là sao, có cái sai biệt gì. Thì Đức Phật ngài trả lời, vô lượng là ở chỗ đó hoàn toàn không đo, không còn đo lường được. À, mình nói tại sao nó vô lượng, vì cái đó không thể đo lường được cho nên nó vô lượng. Chứ lượng là lượng, lượng là đo lường. Tại sao nó vô biên? Vô biên là trong đó đếm không thể hết, tức là cái số đếm không hết cho nên nó vô biên. Ví dụ bây giờ tụi con có một cái gì đó nó nhiều quá, biết tụi con đếm nó bao nhiêu, tụi con đếm không được, tụi con nói là sao? Vô biên, vô số, thấy không? Thì cái mà không thể đếm được đó là vô biên và vô số đó. Chứ vô đó không nghĩa là không, mà nó quá nhiều, nó quá nhiều không thể đếm hết được. Như vậy cái chỗ mà không phải lường, không phải đếm, cái chỗ đó gọi là vô lượng, vô biên. Ừ. Ngài hỏi thêm, vả lại có nhân duyên gì sắc nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên. Có cái nhân duyên gì mà năm uẩn lại nói là vô lượng vô biên? Thầy Phật nói có nhân duyên nên sắc nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức nói vô lượng vô biên. À, thì ổng hỏi do nhân duyên gì nên sắc cũng nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên. Phật chỉ trả lời, vì sắc tánh không nên nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức tánh không nên nói vô lượng vô biên. Đó. Tụi con thấy nói đi nói lại thì cũng trở về cái tánh không đó, phải không? Mà đã là không có cố định, sắc không có cố định thì cái sắc đó mình nói nó là bao nhiêu, nó cái cân lượng nó thế nào và cái số nó bao nhiêu được không? Mình nói cố định thì mới tính nó là bao nhiêu được, mà đã là không cố định thì làm sao nói nó là bao nhiêu? À, bởi vậy cho nên khi nói sắc tánh không, tức là cái tính của sắc hay là cái sắc nó không có cố định, bởi không cố định cho nên căn cứ đó mà nói vô lượng vô biên. À, thì ngài hỏi thêm, chỉ sắc thọ tưởng hành thức là không thể, là không hay tất cả các pháp? Chỉ là không đó là phết ngay chỗ đó. Hay tất cả pháp cũng đều không? Phật trả lời, tôi trước đâu không nói tất cả pháp đều không. À, giờ ổng hỏi thêm, Phật tuy thường nói các pháp đều không mà các hữu tình không thể thấy biết giác, nên nay con lại hỏi. Thì mình thấy cái lối hỏi của ngài Thiện Hiện, nó hỏi là vì ngài hay vì mình. Ừ, tuy Phật nói vậy mà tại vì chúng hữu tình họ không thấy, họ không biết, họ không giác, nên con phải hỏi nữa. À, thì khi đó Phật nói chẳng những sắc thọ tưởng hành thức là không mà tất, và ta nói tất cả pháp cũng phải đều không. À, như vậy là trả lời xong cái đoạn này. Tổng tiếp chưa hết một phẩm ha. Đầu tiên ngài Thiện Hiện hỏi vô lượng vô biên là tăng ngữ cái gì. Cái chữ tăng ngữ tụi con nên biết cho rõ, tức là cái lời nói làm thêm cho cái gì. Chữ tăng là thêm, thêm cho cái gì. Ở đây Đức Phật trả lời, vô lượng vô biên là tăng ngữ cho không, vô tướng vô nguyện. Nghĩa là nếu nói không, nếu nói vô tướng nếu nó vô nguyện thì nghe nó không có nhiều, phải không? Nó không có quan trọng. Còn nếu mà nói vô lượng vô biên thì nghe nó quan trọng. À, thì như vậy cái vô lượng vô biên là làm cho quan trọng thêm cho cái nghĩa không, nghĩa vô tướng, nghĩa vô nguyện. Vì vậy mình nói tăng ngữ cho vô tướng, không vô tướng vô nguyện. Ngài hỏi thêm, vô lượng vô biên chỉ là không, vô tướng, vô nguyện hay là có nghĩa nào khác? Như vậy thì cái vô lượng vô biên nó chỉ là tăng ngữ cho cái hạn chế của không, vô tướng, vô nguyện, hay còn cho các nghĩa khác nữa? Thì Phật mới trả lời, ý ông nghĩ sao? Ta đâu không nói tất cả pháp môn thải đều là không. Nếu tất cả pháp môn thải đều là không thì vô lượng vô biên cũng là nói tất cả pháp môn. Đó. Ở đây giải thích thêm, không, Ngài mới nói thêm, Như Lai thường nói tất cả pháp môn thải đều là không. Bây giờ Phật mới giải, không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là các nghĩa khác. Sao kỳ vậy? Không là vô lượng, mình hiểu rồi, vô tận mình hiểu rồi, phải không? Vô lượng hiểu rồi, vô biên hiểu rồi. Mà tại sao không tức là nghĩa tất cả nghĩa khác, tức là các nghĩa khác? Mà các nghĩa khác thì đâu gọi là không. Nghĩa là đây muốn nói nghĩa khác, các nghĩa khác là chỉ cho các pháp khác. Các pháp khác thì cũng đều là cái nghĩa không hết. À, dù cho cái nào cũng là không. À, thế nên thiện hiện tất cả pháp môn, à, tuy có nói các thứ ngôn thuyết sai biệt mà nghĩa không khác. À, tuy nói cái tên nó có sai biệt mà cái nghĩa nó thì không có khác. Như vậy thì nói vô lượng vô biên thì nó cũng nằm ở trong cái không. Thiện hiện nên biết các pháp về lý không đều không thể nói. Tại sao các pháp về lý không không thể nói? Là mấy đứa có thể cho thầy cái thí dụ đi. Tại sao các pháp về lý không không thể nói? Như hồi nãy thí dụ đó, cái đồng hồ, nếu mà đứng về cái tướng duyên hợp hư dối, thấy cái tướng duyên hợp hư dối á, thì cái tướng duyên hợp hư dối đó mình nói là cái gì? Nhìn đồng hồ cũng là tướng duyên hợp hư dối, nhìn cái nhà cũng tướng duyên hợp hư dối, nhìn tất cả sự vật cũng là tướng duyên hợp hư dối, thì mình nói nó là sao? Có gì để nói, phải không? Còn bây giờ sở dĩ mình nói được là nói đây là đồng hồ, đây là chai dầu, đây là cái giếc, là mình nhìn trên giả danh giả tướng mà nói. Chứ còn trên cái lý thật của nó nói gì được? Thì nó không có cái tên khác, không có cái tướng khác. Mình có tên là căn cứ trên tướng, phải không? Mà tướng là tướng giả, mà bởi tướng giả cho nên lập cái tên giả, phải không? Như vậy thì từ cái tướng giả cho nên có tên giả, mà có tướng giả, cái tên giả mới có nói năng. Còn nếu chỗ mà cứu kiếm đó có gì nói? Nó không có tướng, không tên, mình sẽ nói. Như vậy cho nên nói cái chỗ mà cái nghĩa chân thật đó, cái thật đó, thì chỗ đó không có nói được. À, không có thể nói được là vậy đó. Như Lai phương tiện nói, mà nói là nói vô tận, nói vô lượng, nói vô biên, nói là không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói vô tác, nói vô sanh, nói vô diệt, nói phi hữu, nói tịch tịnh, nói ly nhiễm, nói niết bàn. Các thứ nói như thế, pháp môn vô lượng mà nghĩa thật không khác, đều là Như Lai ứng chánh đẳng giác vì các hữu tình phương tiện diễn nói thôi. Cho nên mình nghe nói là chân như, nói niết bàn, nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó đủ thứ, phải không? Nhưng mà thật ra cái nghĩa nó không có khác. Nếu ai đạt tới cái chỗ viên mãn, không còn cái niệm sinh diệt nữa, không còn bị mọi pháp chi phối nữa, thì đó là chân như, đó là niết bàn. Mà bao nhiêu cái tên nói đều trở về ngay nơi đó, không có khác. Cho nên pháp thì có nhiều, nhưng mà cái chỗ thật nó không có nhiều. Ngài Thiện Hiện lại hỏi, Thế Tôn rất kỳ lạ, phương tiện khéo léo. Thật tánh các pháp không thể tuyên thuyết, mà vì hữu tình phương tiện hiển bày. Như con hiểu nghĩa Phật nói, thật tánh các pháp đều không thể nói. Như vậy thì con hiểu rồi, thật tánh các pháp không thể nói. Như vậy là tụi con mới thấy các ông thiền sư sao là tôi hỏi cái là lòng thinh, làm thinh hỏi hội không hiểu không là sao. Vì cái chỗ đó là cái chỗ không thể nói mà mình nói đây là phương tiện, bởi vậy nên nói xa một chút. Như ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà cái phẩm kia là nhập pháp giới tánh, là câu chuyện của ngài Thiện Tài Đồng Tử, ngài đi tham vấn. Đầu tiên là do Bồ Tát Văn Thù khuyến khích ngài đi tham vấn Thiện Tri Thức. Mà người Thiện Tri Thức đầu tiên là vị Tỳ Kheo vị Vân, Đức Vân đó. Mà nói rằng ông tới cái núi đó, đó là núi đó sẽ gặp Tỳ Kheo Đức Vân là người Thiện Hữu Tri Thức dạy cho ông. Thì nói ngài Văn Thù, ngài Văn Thù chỉ vậy rồi thì ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tuốt lên đỉnh núi đó, lên tới trên đỉnh. Núi đó tên núi gì? Núi Diệu Phong. Đó, trong cái bài sáng mình có đó. Trên lên cái ngọn núi Diệu Phong mới tìm thì theo Đức Văn lên đỉnh là không thấy. Rồi cái đi xuống cái thấy cái ngọn khác đó có thì theo Đức Văn đứng vậy. Rồi qua đó mới thăm vậy. Thì con thấy cái là câu chuyện nó lý thú làm sao. Cái ngọn núi gọi là Diệu Phong đó là chỉ cho cái chỗ mà thật, chân thật đó. Chỗ đó không có ngôn thuyết. Cho nên lên đó muốn hỏi đạo không có được, mà muốn hỏi đạo qua bên kia kìa. Ngọn thứ hai tức là cái phương tiện, trên phương tiện mới có ngôn ngữ, còn cái chỗ cứu kính là không có ngôn ngữ. Mình hiểu cái đó rồi thì đọc cái bài sáng mình tụi con mới nhớ cái câu đó, ngọn Diệu Phong dông tự tại đó, nghĩa là ở trên cái chỗ chân thật đó, mà chân thật đó cũng gọi là ngọn núi Diệu Phong, cũng gọi là pháp thân, nó gọi cái này cái nọ, đó là chủ yếu. Chỗ chân thật nó không có ngôn ngữ, bởi không ngôn ngữ cho nên đó, lên đó nói ở đó mà lên đó kiếm không ra mà phải qua ngọn khác mới nói chuyện được thì tụi con mới hiểu. Do đó cho nên các thiền sư mà khi hỏi cái câu nào mà có tánh cách hỏi thẳng cái chỗ cứu kính đó thì các ngài làm thinh, phải không? Mà làm thinh là hồi hỏi hiểu chưa? Đó là để hiểu rằng cái chỗ cứu kính là chỗ không ngôn ngữ, mà biểu các ngài nói tức là đã bắt ngài qua cái phương tiện rồi. Hiểu vậy thì thấy thiền và giáo nó không có rời nhau, nó không có khác, nó có sẵn ở trong này hết, chứ nó không phải là các ngài lập dị, phải không? Mà tại mình không biết, rồi mình thấy tại sao mà hỏi kinh mà không chịu nói, hỏi đạo mà không chịu nói. Bây giờ Phật mới khen ngợi ngài Thiện Hiện là đúng như vậy, các pháp không thể nói đều không thể nói, vì cái sao? Vì tất cả pháp đều cứu cánh không, không có người hay tuyên thuyết nên cứu cánh không. Vì người không thiệt, mà người không thiệt thì cái nói của người đâu có thiệt, cho nên nói rằng cứu kính không. Đó, ngài Thiện Hiện ngài liền bẻ lại, nghĩa không thể nói có tăng giảm chăng? Cái chỗ mà không thể nói, chỗ đó có tăng có giảm không? Nói hỏi câu này thì nghe cái bộ tầm thường quá ha, hỏi thì tụi con biết liền. Tại sao ngài hỏi? Nghĩa không thể nói, không tăng không giảm. Đó thì ngài bẻ câu dưới nè, thành ngài hỏi câu trên để tới câu dưới. Nếu nghĩa không thể nói, không tăng không giảm, thì bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tăng không giảm, tức là lục độ không tăng không giảm. Nếu sáu thứ Ba La Mật này cũng không tăng không giảm, thì tại sao Bồ Tát Ma Tát tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hay gần vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Đó, đã không tăng không giảm đó, nên cái câu hỏi trên đó là hỏi cái lối xác nhận. Còn cái câu hỏi mới hỏi thì mình nghe như mình cũng biết rồi, nhưng mà chính cái đó Phật xác nhận rồi ngài mới lập cái câu hỏi dưới. để mà vẽ. Đã nói rằng cái chỗ cứu kính đó là không tăng không giảm, cái chỗ không thể nói được là không tăng không giảm. Đã không tăng không giảm, tại sao mà Phật nói rằng tu lục độ, phải không? Tu đầy đủ lục độ, rồi do đầy đủ lục độ rồi á, thì mới cầu chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, mới gần được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Mà nếu trước chưa có, chưa được, bây giờ sao mới được, là có tăng mới giảm rồi, phải không? Nó, cho nên đặt câu hỏi đó, thì Đức Phật liền trả lời, như thế, vô thí vân vân, sáu thứ ba la mật, đều không tăng không giảm, cũng không thật có. À, thì đó là mình thấy cái lối lý luận ngang đó thì nó đơn giản rồi, đúng như cái ông vẽ rồi đó. Ông nói ông hỏi vậy là đúng rồi, xong xong đó là qua một lẽ khác. Xong chư Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật đa phương tiện khéo léo, không nghĩ thế này, vô thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật đa như thế, có tăng có giảm, chỉ nghĩ thế này. Vì có danh tướng gọi là bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái chỗ không tăng không giảm đó, trên cái thật lý nó thì nó không tăng không giảm rồi, nhưng mà trên cái giả tướng của nó đó, trên cái danh tướng đó thì mới có gọi là Bát Nhã, gọi là Lục Ba La Mật. Bồ Tát Ma Tát này khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tác ý đồng hành, mấy cái chữ này là thật là quan trọng, cùng y đó khởi tâm và thiện căn, cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, như vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật vi diệu thẩm thâm mà khởi hồi hướng, do hồi hướng phương tiện khéo léo này thế lực tăng thượng hay chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy đoạn sau này muốn nói gì? Nó là trên thật lý thì không tăng không giảm, cái chỗ cứu kính đó là không tăng không giảm. Thì khi Bồ Tát tu cũng biết rõ trên cái lý chân thật không tăng không giảm, nhưng mà các ngài chỉ nghĩ trên cái danh tướng, trên cái danh tướng đó nó có lục độ, phải không? Bởi trên danh tướng có lục độ cho nên mới tác ý đồng hành, cùng y đó khởi tâm và thiện căn. Chữ tác ý tụi con hiểu làm sao? Tụi con hiểu tác ý theo nghĩa phàm tục. Ví dụ người ta nói cái này cái mình tác ý vào cái khác, phải không? Rồi cười, đó là cái tác ý, đó là tác ý phàm tục, phải không? Còn cái chữ tác ý này, tác ý là cái ý nó dấy động lên, cái dấy lên, dấy khởi lên đó gọi là tác ý. Thí dụ như mình khởi cái quán chiếu năm uẩn là không, thì cái đó cũng gọi là tác ý. Tác ý đó nó tương ứng với Bát Nhã. Còn mình khởi cái niệm thương xót chúng sanh thì cái tác ý đó tương ứng với từ bi. Thì như vậy biết rằng trên cái thật tánh của các pháp thì chỗ đó không thể nói rồi, nhưng trên cái danh tướng các pháp thì chỗ đó mình có thể khởi tác ý tu lục độ, khởi tác ý tu các cái căn lành, khởi tác ý tu các căn lành, rồi hồi hướng công đức đó để hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nhờ vậy mà được gần, được đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nói vậy thì mấy đứa mới hiểu làm sao. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ hiểu rằng trên cái lý chân thật không có ngôn ngữ, rồi mình hiểu vậy rồi thôi, giả sử mình đi ra đường thấy đứa nhỏ nó đường đi nó dấp nó té dập mặt, ôi nó không thiệt mặt nó mình đi. Rồi thấy một người này chửi một người kia, người kia họ kém cỏi, rồi bị chửi mà họ không dám cự, không dám gì hết,
rồi mình thấy chửi giả dối có gì thôi mình cứ đi thì vậy phải không? À, thì mình hiểu như vậy cũng là hiểu lý quá rồi, phải không? Cũng là hiểu lý. Nhưng mà nếu hiểu lý như vậy á thì tất nhiên trở thành ra tiêu cực. À, bởi vậy nên Phật không có nói các pháp như vậy là thật, tức là tác ý nghĩ tới lục độ này kia mà cho lục độ là thật. Không phải, lục độ là giả danh giả tướng thôi, nhưng mà chúng sanh đương sống trong cái giả danh giả tướng đó, cho nên mình phải khởi cái tác ý quán chiếu vậy để thấy. Bởi vì mình hiểu lý mà mới hiểu chứ chưa phải thâm, cho nên mình cũng còn lầm cái giả danh giả tướng. Vì vậy mà mình phải hằng dùng cái tác ý tương ưng với bát nhã để mà mình thấy cho thấu đáo danh tướng nó không thiệt. Rồi khi đó mình cũng khởi cái tác ý tương ưng với từ bi thiện căn đó để mà cứu giúp chúng sanh đau khổ. Bởi cứu giúp chúng sanh đau khổ, biết cái đau khổ không thiệt, nhưng vì chúng sanh mê họ thấy là thiệt, thì mình phải giúp cho họ, cho họ hết cái khổ. Cái khổ tuy không thiệt mà mình càng giúp, càng tu, tu bát nhã và thiện căn giúp chúng sanh, hai cái đó lần lần viên mãn hồi hướng Bồ Đề, thì mình gần được Bồ Đề. Thế nếu mà mình chỉ có một bề nói lý không mà không, không khởi tác ý tương ưng bát nhã, không khởi tác ý tương ưng thiện căn, thì khó mà đến được Bồ Đề. Phải không? Như vậy đó, trên cái lý thật á, mà chính cái câu này mà Ngài Quý Sơn Ngài nên nói đó, thật tế lý địa thì sao? Nó bất thọ nhất trần, nhưng mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đó là như vậy. Cái chỗ chân thật đó nó không có cái gì hết, nhưng mà trên cái giả danh giả tướng nó có đủ hết. Mà giả danh giả tướng đủ hết thì mình phải làm đủ hết, chứ không phải vì lẽ đó mà không làm gì, phải không? Nếu không làm gì đó là mình thuộc về kẻ chấp tướng, chấp lý mà bỏ sự. Mà nếu chấp lý bỏ sự thì không bao giờ viên mãn không hạnh. À, như vậy thì ở đây dạy mình thấu triệt được lý bát nhã. Nhưng mà thấu triệt rồi có ứng dụng lục độ để cứu giúp chúng sanh hay không? À, mà nếu thấu triệt mà không có ứng dụng lục độ cứu độ chúng sanh á, thì có thành Phật được không? Tại sao? À, bởi có huệ mà không có bi, tức là có bi trí nó viên mãn thì mới thành Phật. Phật là đủ hai điều, nghĩa là huệ túc và bi túc, tức là từ bi và trí tuệ, hai cái nó đầy đủ mới thành Phật. Còn nếu mà chỉ có trí mà không có bi thì trở thành được cái trí tiêu cực, cái trí mà nói suông, không có làm gì hết. Bởi vậy nên phải có đủ cả hai mặt, ai tu mà nghiêng có một bên thì không được. Như vậy thì trong một tháng ở trong thất đó là tháng đó nghiêng về cái gì? À, trí. Nhưng mà xả thất ra rồi thì nghiêng về cái gì? Có cái này có cái kia nghe. Thì cho nên xả thất ra rồi thì vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Kêu rửa cầu thì đi rửa cầu, kêu lập nhà thì đi lập nhà, kêu đào đất thì đi đào đất, không có từ cái gì hết. Thế còn đó là ở trong đó vương bát nhã rồi, ra kêu cái gì nó ôi giả làm chi, kêu gì cũng ôi giả làm chi, thì cái đó là chắc là học đạo mà nó xa với đạo. Hiểu vậy thì mới thấy Phật dạy chúng ta có đủ cái hai mặt, bi trí viên mãn, mà trước hết là quân trí, phải không? Trí được rồi thì mới khởi bi. Đó. Vì vậy mà ở trên mình biết thấu được lẽ thật, trên cái thật tánh thì nó không có một pháp, nhưng mà trên cái giả danh giả tướng thì nó có đủ hết. Bởi vậy cho nên giả danh giả tướng mình tùy duyên mà ứng dụng lục độ để giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho hữu tình, mà nhờ đó là công đức mới viên mãn rồi mới tới chỗ thành Phật. Đó là giải thích cái đoạn trên rồi. Bây giờ Ngài hỏi thêm câu nữa.
sao gọi là vô thượng chánh đẳng bồ đề. À, nói vô thượng chánh đẳng bồ đề tức là cái chỗ Phật quả đó, chỗ giác ngộ cứu kính đó. Thì đây Đức Phật đáp: trên như các pháp ấy gọi là vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì hiện nên biết vì trên như các pháp không tăng không giảm, chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không tăng không giảm. À, bởi vì có tăng có giảm là có sanh có diệt, không tăng không giảm thì không sanh không diệt, mà cái chỗ Phật được giác ngộ viên mãn, chỗ đó không còn sanh diệt đó, mới gọi là niết bàn, là vô sanh. Thì cái chân như cũng là cái không sanh không diệt, vì vậy mà nói chân như là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát Ma Tát nhiều phần an trụ tác ý tương ưng chân như như thế thì gần vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó, nếu mà chúng ta nhiều phần như là trường hợp nào, lúc nào, lúc nào, trường hợp nào, làm mà không biết, chương trình thì dốt quá, bắt làm mà không biết, thì khi mình ngồi thiền đó, có phải là nhiều phần tác ý với cái gì? Với chân như, tức là muốn buông niệm cho nó lặng xuống, mà lặng xuống là trở về chân như. Đó, thì cả giờ làm cái chuyện đó không, không phải nhiều phần tương ứng tác ý tương ứng chân như là gì, phải không? Đó, thì đó giờ ngồi thiền đó là cái giờ buông hết mọi vọng niệm, mà vọng niệm là chạy theo giả danh giả tướng, mà buông hết cái đó tức là trở về cái thật lý bất sanh bất diệt bất tăng bất giả, thì đó là tác ý tương ứng chân như. Đó, nghĩa là mình có cái nghĩ buông hết vọng niệm thì cái đó là tác ý, nhưng mà tác ý đó đi lành đi gần với chân như, nhớ như vậy đó. Thành ra cái công tác tụi con làm hàng ngày mà hỏi cũng không biết, đó là dễ quá. Thì hiện như thế thì hiện nghĩa không thể nói, tuy không tăng không giảm mà không thối thất chân như. Tác ý ba la mật đa, tuy không tăng không giảm mà không thối thất vô thượng chánh đẳng bồ đề là cái sở cầu đó. Nghe, tuy chỗ đó không tăng không giảm mà vẫn tác ý để mà tu bát nhã, quán chiếu bát nhã, cái chỗ bồ đề vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỗ đó là không có thối thất nhưng mà vẫn có nguyện tiến tới vô thượng chánh đẳng bồ đề đó, là có sở cầu. Nếu Bồ Tát Ma Tát an trụ tác ý chân như như thế, tu hành vô thí cho đến bát nhã ba la mật đa, liền gần vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu mà người nào khởi cái tác ý về thích hợp với bát nhã với chân như và tu hành lục ba la mật thì người đó là cái người sẽ đi gần đến bồ đề. Còn người nào mà chỉ nói lý suông mà không có làm cái đó thì xa chứ không có gần được. Như vậy thì chúng ta mới thấy bát nhã có nghĩa là nói chấp không ngơ không, không làm gì hết không? Ai mà nói không làm gì hết, nói tôi học bát nhã nói không, không có cái gì thiệt hết, nên tôi không làm cái gì hết. Cái gì thiệt tôi mới làm. Đố tụi con câu nói đó đúng hay sai? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Biết cái chỗ sai đó là giỏi. Không phải sai thực. Nghe đây nè, nói trên thật lý thì không có cái gì thiệt hết, mới không cái gì thiệt hết cho nên tôi không làm. Mà không làm mà bởi chỗ thiệt đâu có làm, phải không? Mà đã nói thiệt mới làm, không thiệt không làm, thì như vậy thiệt mới làm sao, phải không? Mà nói thiệt thì còn tác dụng gì nữa mà nói làm. Đó, làm là làm cái giả, mà nói cái thiệt mới làm thì đó là ngu ngốc, thấy không? Nói nghe thì hay mà rốt cuộc là ngu ngốc đó. Chỗ thiệt đâu có làm, mà làm là làm cái giả thôi, giả danh giả tướng mới làm chứ, phải không? Mà đòi cái thiệt mới làm đó là ngu ngốc đó. phải vậy không? Nên những khi nào mà đứng về mặt lý luận thì phải thấy cho nó rõ rõ cái nguồn gốc của nó. thì mới thấy cái hay. Đạo lý rất là thâm sâu, nếu mình học mà nông nổi thì cái thâm sâu đó biến thành cái cố chấp, mà cái cố chấp trở thành bệnh hoạn, rồi không đưa tới đâu hết. Vậy mà ai nói Bát Nhã là không, nói mấy thầy giải Bát Nhã nói cái gì cũng không không hết, phải không không nên không làm gì hết. Nhưng mà ở đây làm chết mồ chết thổ chứ không phải không làm. Thôi nghĩ.